Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Bảy ngày 8 tháng 3 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Vẫn chưa tìm thấy tung tích của chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines bị mất tích trong lúc đang bay ở Biển Đông. Chính phủ Ukraine tuyên bố đặt ưu tiên cho việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vụ khủng hoảng bán đảo Crimea. Và Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ từ bỏ một số khu định cư trong một thỏa thuận hòa bình với người Palestine.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Jason Strother tường trình về ngành dừa của Philippines đang chật vật hồi phục sau siêu bão Haiyan. Thông tin viên Elizabeth Lee tường trình về người Mỹ gốc Campuchia hồi tưởng lại nỗi kinh hoàng dưới thời Khmer Đỏ qua bộ phim được đề cử giải Oscar. Tiếp theo là chuyên mục Đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một cuộc tìm kiếm quốc tế cho tới giờ vẫn chưa tìm thấy dấu tích nào của chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines bị mất tích trong lúc đang bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh với 239 hành khách và phi hành đoàn. Tàu thuyền và phi cơ của Malaysia, Việt Nam, Trung Quốc và Philippines đang tập trung những hoạt động tìm kiếm trong vùng biển cách đảo Thổ Chu của Việt Nam khoảng 240 km, là nơi mà Giới hữu trách Việt Nam cho biết là nơi phát tín hiệu sau cùng của chiếc máy bay Boeing 777-200. Một viên chỉ huy Hải quân Việt Nam cho truyền thông nhà nước biết rằng chiếc máy bay có thể đã rơi trong hải phận của Malaysia. Chuẩn đô đốc Ngô Văn Phát ngày hôm nay nói rằng các toán cứu hộ của Thái Lan và Malaysia có thể tới nơi máy bay lâm nạn nhanh hơn, nhưng tàu thuyền của Hải quân Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Mặc dù vậy, quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia ông Hishamuddin Tun Hussein đã phát biểu tại một cuộc họp báo rằng ông chưa được thông báo là địa máy bay rơi đã được xác định và hiện chưa tìm thấy xác máy bay. Malaysia Airlines cho biết họ mất hết mọi liên lạc với chuyến bay MH370 khoảng 2 tiếng đồng hồ sau khi máy bay cất cánh từ thủ đô Kuala Lumpur vào sáng thứ Bảy giờ địa phương. Tại một cuộc họp báo ngày hôm nay, Tổng giám đốc Malaysia Airlines ông Johari Yahya cho biết công ty ông đang làm việc với các toán tìm kiếm cứu nạn để tìm chiếc máy bay và cũng đang thông báo cho gia đình của các hành khách và phi hành đoàn. Trang Facebook của công ty này cho biết là hành khách trên chuyến bay lâm nạn thuộc 14 nước khác nhau, trong đó có 152 người Trung Quốc, 38 người Malaysia và 4 người Mỹ. Hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc nói rằng liên lạc với chiếc Boeing đã bị mất trong không phận Việt Nam. Họ cho biết máy bay đó không hề bay vào vùng kiểm soát không lưu của Trung Quốc. Các giới chức Việt Nam thì nói rằng máy bay đó mất tích trong lúc còn khoảng 1 phút nữa là bay vào không phận Việt Nam. Tai nạn mới nhất có liên quan tới máy bay Boeing 777 là vụ máy bay của hãng Asia Airlines bị rơi trong lúc đáp xuống phi trường quốc tế San Francisco hồi tháng 7 năm ngoái, gây tử vong cho 3 người. Các chuyên gia nghi rằng lỗi của phi công là nguyên do gây ra tai nạn đó. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Quyền Ngoại trưởng Ukraine đã lên tiếng hô hào cho một giải pháp ngoại giao và một kết cuộc hòa bình cho vụ khủng hoảng ở nước ông. Phát biểu ngày hôm nay tại thủ đô Kiev, Ngoại trưởng Andriy Dechikshia nói rằng giải pháp ngoại giao là ưu tiên của chúng tôi. Ông cho biết Ukraine sẵn sàng chấp nhận một khả năng dẫn tới điều mà ông gọi là các kết quả cụ thể, nhưng ông nhấn mạnh rằng Crimea sẽ tiếp tục là lãnh thổ của Ukraine. Ông cũng yêu cầu Nga đừng ngăn chặn các quan sát viên quốc tế đang tìm cách đến vùng Crimea. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm thứ Sáu đã nói chuyện với Thủ tướng Đức Angela Merkel về vụ khủng hoảng Ukraine. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama và các nhà lãnh đạo Âu Châu đồng ý với nhau là Nga cần phải triệt thoái binh sĩ để cho quan sát viên quốc tế và giám sát viên nhân quyền đến Crimea và hỗ trợ cho cuộc bầu cử tổng thống tự do và công bằng ở Ukraine vào tháng 5. Trong khi đó, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo Washington chớ thực hiện điều mà ông gọi là những bước hấp tấp và cẩu thả có thể gây tổn hại cho các mối quan hệ Nga-Mỹ. Ông Lavrov nói rằng những biện pháp chế tài sẽ quay lại gây thiệt hại cho nước Mỹ. Trước đó, trong ngày thứ Sáu, thì những kẻ có súng đã dùng một chiếc quân xa của Nga ủi sập cổng vào của một căn cứ phòng thủ phi đạn của Ukraine ở bán đảo Crimea, nhưng họ không chiếm được quyền kiểm soát căn cứ đó. Ở bên ngoài căn cứ thì những người dường như là những dân quân thân Nga đã hành hung các nhà báo. Một đoạn video an ninh ở thành phố Simferopol cho thấy một nhà báo nhiếp ảnh bị cướp máy ảnh trong lúc bị dí súng vào đầu, sau khi ông chụp hình những nhà báo khác bị đánh đập và cướp bóc. Cũng trong ngày thứ Sáu, Tổng thống lâm thời Ukraine ông Oleksandr Turchynov đã ký một sắc lệnh để hủy bỏ một cuộc trưng cầu dân ý mà Nghị viện Crimea định tổ chức vào ngày 16 tháng 3 về việc sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga. Thủ tướng lâm thời Ukraine nói rằng không ai trong thế giới văn minh thừa nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Lãnh tụ tinh thần Tây Tạng đang sống lưu vong, Đức Đạt Lai Lạt Ma gọi Trung Quốc là một nước vĩ đại, nhưng mô tả thể chế chính trị của nước này là có hại. Khi phát biểu hôm thứ Sáu trong một cử tọa tại Thánh đường Quốc gia ở thủ đô Washington của Mỹ, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng điều mà người dân Trung Quốc cần có nhiều hơn là tự do và cần có ít đi là sự kiểm duyệt của chính phủ. Ông nói rằng thể chế của Trung Quốc có hại cho việc phát triển của khả năng sáng tạo cá nhân và ông quan tâm về việc người nghèo ở Trung Quốc không thể thông qua hệ thống tư pháp để giải quyết những sự bất bình. Khi được hỏi tại sao Trung Quốc phản đối những chuyến viếng thăm của ông tới Washington, thì vị tu sĩ đoạt giải Nobel Hòa bình này trả lời là quý vị nên hỏi Trung Quốc. Các giới chức Trung Quốc cho biết họ đã trao cho Hoa Kỳ một kháng nghị để phản đối việc Đức Đạt Lai Lạt Ma hôm thứ Năm đến thăm trụ sở Quốc hội Mỹ. Tại đây, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã hướng dẫn lễ cầu nguyện tại Thượng viện và gặp gỡ các nhà lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Quốc hội Mỹ phải thực thi cam kết là thừa nhận Tây Tạng là một phần của Trung Quốc và không hậu thuẫn cho sự độc lập của Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma phủ nhận tố cáo của Trung Quốc cho rằng ông là người muốn đòi cho Tây Tạng độc lập. Ông nói ông chấp nhận quyền cai trị của Trung Quốc và chỉ muốn Tây Tạng có thêm quyền tự trị và nhân quyền của đồng bào ông được tôn trọng. Ông cũng bác bỏ tố cáo của Trung Quốc cho rằng ông khuyến khích người Tây Tạng tự thiêu để phản đối sự cai trị của Bắc Kinh. Tại Nam Á, thì các giới chức ở miền đông Afghanistan cho biết một viên quân trưởng đã thiệt mạng khi một quả bom đánh trúng chiếc xe của ông. Giới hữu trách nói rằng ông Nur Aga Kamram đã thiệt mạng ngày hôm nay trong vụ nổ ở Jalalabad, là thủ phủ của tỉnh Nangarhar. Cảnh sát nói rằng ít nhất một cận vệ của ông cùng với một số người ở gần đó đã bị thương. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, nhưng phe Taliban lâu nay vẫn thường sử dụng những chiến thuật như vậy trong cuộc chiến đấu chống lại chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai do Hoa Kỳ hậu thuẫn.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Ngày Phụ nữ Quốc tế đang được ăn mừng trên khắp thế giới trong ngày hôm nay. Liên Hiệp Quốc nói rằng đây là dịp để mọi người suy gẫm về những tiến bộ đã đạt được và để tán dương những hành động dũng cảm và quyết tâm của những người phụ nữ bình thường đã nắm giữ một vai trò phi thường trong lịch sử của quốc gia và cộng đồng của mình.
My message to women and girls all around the world is that they should speak up for their rights.
Thiếu nữ tranh đấu nổi tiếng của Pakistan, cô Malala Yousafzai, nói với đài VOA rằng thông điệp mà cô muốn gửi tới nữ giới nhân ngày phụ nữ quốc tế là họ phải lên tiếng để tranh đấu cho các quyền của mình. Malala đã được nhiều người biết tiếng từ năm 2009 khi cô thách thức phe Taliban và chống đối việc nhóm hiếu chiến này cấm không cho bé gái tới trường. Vào năm 2012, cô bị các phần tử hiếu chiến bắn trọng thương trong lúc trên đường từ trường về nhà. Nhà tranh đấu này đã bị hôn mê trong 10 ngày, nhưng rốt cuộc cô đã bình phục sau khi được đưa sang Anh chữa trị. Hiện nay, cô bé 16 tuổi này tiếp tục tranh đấu cho sự bình đẳng về cơ hội giáo dục trên khắp thế giới. Tại vùng Trung Đông, thì Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu tuyên bố là nước ông sẽ từ bỏ một số khu định cư trong một thỏa thuận hòa bình với người Palestine. Ông Netanyahu nói với một đài truyền hình Israel rằng rõ ràng là một số khu định cư sẽ không là một phần của một thỏa thuận và mọi người đều hiểu điều đó. Ông cho biết ông sẽ bảo đảm là số khu định cư càng ít càng tốt. Ông cũng nói rằng Jerusalem sẽ tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát của Israel. Người Palestine muốn lấy Đông Jerusalem làm thủ đô của một quốc gia tương lai. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã từ chối thừa nhận Israel là một quốc gia Do Thái, là một trong các đòi hỏi chính của ông Netanyahu cho một thỏa thuận hòa bình. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã họp với quốc vương Abdullah của Jordan tại thành phố Aqaba để bàn về tiến trình hòa bình Trung Đông. Chi tiết của cuộc họp chưa được tiết lộ. Tại vùng Nam Mỹ, hàng trăm người ở thủ đô của Venezuela đã tụ họp hồi tối thứ Sáu để tưởng niệm những người đã bị giết hại trong các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi gần đây. Lễ thắp nến cầu nguyện ở Caracas đã diễn ra vài giờ sau khi xảy ra thêm những vụ đụng độ giữa những người biểu tình chống chính phủ và các lực lượng an ninh. Những người Venezuela bất mãn vì bạo động lan tràn và hàng hóa khan hiếm đã thực hiện những cuộc biểu tình hầu như mỗi ngày kể từ trung tuần tháng 2. Ngày hôm qua, Tổng thống Nicolas Maduro đã lặp lại lời kêu gọi đàm phán trực tiếp với phe chống đối.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, tháng 12 năm ngoái, những trận cuồng phong của siêu bão Haiyan đã tàn phá Philippines. Nhiều khu vực trên đảo quốc này vẫn còn chưa hồi phục. Trong số những người bị thiệt hại nặng nề nhất là các nông dân. Gần một nửa trong số đó là những người trồng dừa. Thông tin viên Jason Strother đã đến thăm tỉnh Leyte và có bài tường trình về nỗ lực vực dậy công nghiệp trồng dừa ở đây. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Nông trại ở vùng nông thôn Leyte đã thu hoạch dừa khô, cùi dừa hoặc dừa để làm dầu. Nhưng sự tàn phá của siêu bão Haiyan đã khiến cho tương lai của nông trại này cũng như nhiều đồn điền nhỏ khác trở nên mơ hồ. Người chăm sóc nông trại này là ông Anuflo Bacero, 52 tuổi.
Trước bão, chúng tôi có 700 cây và bây giờ chỉ còn 90 cây còn sống. Đây là vấn đề của cả cộng đồng vì chúng tôi dựa vào cùi dừa khô để kiếm miếng ăn.
Có khoảng 40% nông dân ở tỉnh Leyte làm việc trong ngành dừa. Những cây dừa bị đổ xuống có nghĩa là họ không còn gì để bán và những người làm họ thuê không có việc để làm. Tuy nhiên, với một vài người khác, sự tàn phá của bão lại tạo ra nguồn thu nhập. Ông Francisco Anvesa là người làm nghề cưa. Ông đã được thuê để cắt những cây bị đổ và hư hỏng.
Tôi nghĩ sẽ phải mất nhiều tháng để hoàn tất mọi công việc ở đây. Đây là một khu đất lớn.
Ông và những thợ cưa khác được thuê để làm việc trong một trong nhiều xưởng cưa ở khắp tỉnh Leyte. Các nhóm cứu trợ quốc tế thuê họ và huấn luyện cho các nông dân địa phương sử dụng cưa để dọn dẹp các khu đất có cây chết để có thể trồng cây mới. Hiện nay nhu cầu về thân cây dừa đang lên cao. Những cây dừa được vận chuyển từ các nông trại bị tàn phá đến thành phố Tacloban để làm nhà tạm cư cho những người bị mất nhà cửa vì cơn bão. Có khoảng 100 gia đình ở thị trấn Paulo đang xây dựng nhà riêng bằng những thân cây dừa vừa mới cắt. Toàn bộ ngôi nhà của nông dân trồng lúa 74 tuổi Rodolfo Palamos đã bị tan nát bởi những trận cuồng phong của bão Haiyan.
Khu vực này có rất nhiều cây dừa. Thân cây dừa không quá đắt và dễ xây dựng. Hầu hết ngôi nhà của tôi đã được làm lại bằng thân dừa, gồm cả tường và các cột ở góc nhà.
Còn có nhiều cây bị đổ trong các đồn điền, nhưng điều đáng lo là không còn thời gian để cắt cây. Bà Caroline Clark của tổ chức Oxfam, một tổ chức cứu trợ đang giám sát 6 chương trình xưởng cưa ở tỉnh Leyte.
Trong 3 tháng nữa, thì có phần chắc là rất nhiều cây sẽ bị thối rữa và bị nhiễm sâu bệnh. Những loài sâu bệnh này có thể sẽ ăn sang những cây còn sống và những cây đang ra trái.
Một khi những cây bị đổ được dọn sạch, các nhóm cứu trợ có thể bắt đầu giúp cho các nông dân trồng dừa trồng trọt lại trên mảnh đất của họ. Nhưng phải mất nhiều năm nữa, nhà nông ở đây mới có thể bắt đầu thu hoạch.
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý vị, gần 40 năm sau khi chế độ Cộng sản Khmer Đỏ chiếm được Campuchia và mở đầu một chế độ cai trị khủng khiếp và diệt chủng kéo dài 4 năm. Nhiều người trong số những người sống sót cuối cùng đã có thể nói về chuyện đó. Kể cả một đạo diễn với cuốn phim tài liệu về Khmer Đỏ được đề cử giải Oscar lần đầu tiên cho một bộ phim Campuchia. Một số người sống sót hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ nói rằng cuốn phim này làm sống lại những kỷ niệm đau buồn, nhưng cũng góp phần vào tiến trình hàn gắn vết thương. Thông tin viên Elizabeth Lee, tường trình từ Long Beach, California, là nơi có cộng đồng Campuchia lớn nhất sống bên ngoài Campuchia. Bích Châu trình bày chi tiết.
Cuộc sống tại Hoa Kỳ trái ngược hẳn với cuộc sống mà John Hobson đã trốn thoát tại Campuchia và được mô tả trong cuốn phim tài liệu The Missing Picture.
When I was watching the film, I relive my life from the beginning to the end.
Khi coi phim này, tôi hồi tưởng lại đời tôi từ đầu cho đến cuối. Tôi thấy những người tại làng tôi bị giết, chết vì đói và bị tra tấn.
Bà Hobson, 34 tuổi, khi Khmer Rouge lên nắm quyền, bà nói rằng họ giết chồng bà và 5 anh em trai của bà.
One of my brother was a technician at the airport, at the Air Force.
Một người trong số anh em trai của tôi là kỹ thuật viên không quân làm việc ở phi trường, vì thế đây là một tội ác. Họ đã giết anh bằng cách trói chân rồi ném xuống một cái hố và chôn sống.
Ký ức về những gì xảy ra gần 40 năm trước cũng khắc sâu vào tâm trí của Sam Kell. Lúc đó ông 18 tuổi và bị bỏ đói.
I remember that I found like at the age of 10 rat who was just
Tôi nhớ rằng tôi đã tìm được 8 hay 10 con chuột mới sinh còn đỏ hỏn. Tôi vẫn đói. Tôi đã ăn sống những con chuột đó, chỉ để sống sót.
Ông Kell, một chuyên viên tâm lý học giúp những người Mỹ gốc Campuchia mắc chứng rối loạn tâm lý sau chấn thương. Ông nói rằng nhiều người sống sót cảm thấy tội lỗi vì hãy còn sống. Ông cũng đã phải sống với cái cảm giác đó trong nhiều năm sau khi em ông chết.
My mother asked me for a little rice of mine to give to my little brother.
Mẹ tôi xin tôi một chút cơm để lo cho đứa em bé bỏng của tôi bị ốm. Và tôi thì cần phải đi làm. Tôi cần có chút cơm đó. Tôi nói, không, con cần phải giữ cho con. Và mẹ tôi nói, nếu con không cho thì em nó sẽ chết. Và khi tôi trở về thì quả là em tôi đã chết.
Đạo diễn Ritchie Pan của phim The Missing Picture nói rằng, thật là đau lòng khi nhắc lại những gì đã xảy ra. Nhưng điều quan trọng là làm việc đó.
The genocide is not only killing. You know, it's the genocide is also...
Nạn diệt chủng cũng không phải là chỉ giết người. Nạn diệt chủng cũng còn là tiêu diệt cá tính của nhân cách. Nơi nào mà Khmer Đỏ tiêu diệt nhân cách, chúng ta phải xây dựng lại nhân cách ở đó. Nơi nào Khmer Đỏ tiêu diệt cá tính, ta phải đem lại cá tính ở đó.
Đạo diễn Pan nói rằng, điều quan trọng cho tất cả các thế hệ tương lai là ghi nhớ những gì đã xảy ra.
It's not about Cambodia only, it's about the whole world. Because when you know somewhere that you might...
Không phải chỉ về Campuchia mà còn về toàn thể thế giới, bởi vì khi bạn biết nơi nào nhân cách bị đe dọa hay tiêu diệt, thì nó cũng liên quan tới bạn.
Nhiều người Campuchia sống sót ở Hoa Kỳ nói rằng phim này là một sự nhắc nhở rằng không chỉ một mình họ đối diện với ký ức về những gì đã xảy ra. Chan Hobson tìm cách mang thông điệp đó tới những người, đàn ông, đàn bà và trẻ em trong cộng đồng của bà. Bà Hobson nói, tôi nghĩ rằng Thượng Đế đã trừng phạt tôi để tôi có thể thấy những đau đớn và thống khổ hầu có thể dâng hiến đời tôi cho việc cứu giúp trẻ em, làm phong phú cuộc đời của chúng, đem lại cho chúng một tương lai tốt đẹp hơn, và đồng thời để giúp dân tộc tôi hàn gắn. Để hàn gắn sau lịch sử đau đớn nhằm thoát ra khỏi những chấn thương của quá khứ và có thể tìm lại được cội nguồn văn hóa tràn đầy cái đẹp.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info. hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, du khách ghé thăm thủ đô nước Mỹ, hầu như ai cũng được nghe nói tới hệ thống viện bảo tàng Smithsonian nổi tiếng ở Washington, với những kho tàng nghệ thuật vô giá được trưng bày tại nhiều bảo tàng viện khác nhau, phần lớn tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố. Khách thưởng lãm dù là cư dân hay là du khách, thường không phải trả tiền mua vé vào cửa. Một đời sống văn hóa của đài VOA do Hoài Hương phụ trách kỳ này xin được dành để giới thiệu một vài nét về lịch sử của hệ thống viện bảo tàng nghiên cứu Smithsonian. Tiếng Anh gọi chung là The Smithsonian Institute. Mời quý vị cùng theo dõi.
vào thế kỷ thứ 19, một khoa học gia người Anh tên James Smithson soạn tờ di chúc của ông, để lại tài sản cho một người cháu và con cái của người được thừa hưởng gia tài. Ông Smithson cẩn thận ghi thêm vào chúc thư rằng trong trường hợp người cháu qua đời mà không có con, dù là con hợp pháp hay con ngoại hôn, thì toàn thể tài sản của ông sẽ được hiến cho Hoa Kỳ để, theo nguyên văn chúc thư, thiết lập một định chế mang tên Smithson có mục đích tăng cường và quảng bá kiến thức của nhân loại. Một chi tiết đáng chú ý có thể giải thích những ngôn từ trong chúc thư là ông Smithson là một đứa con ngoại hôn, và trong xã hội khắt khe ở Anh thời bấy giờ, ông bị cấm không được mang tên họ của cha. Nhà khoa học qua đời vào năm 1829, thọ khoảng 64 tuổi, trong khi đang cư ngụ ở thành phố Genoa, nước Ý. Chúc thư của ông được đăng trên tờ The Times of London, London thời báo, và khả năng Hoa Kỳ có thể được tặng một gia tài lớn lao như thế vào thời đó đã thu hút sự chú ý của một chủ biên người Mỹ. Ông này đã cho đăng lại bản tin trên tờ The New York American. Ông Hungerford, người cháu của khoa học gia Smithson, lúc đó chỉ mới ngoài đôi mươi, và bởi vì thế mà không ai tin rằng điều khoản phụ được ghi thêm vào di chúc của ông Smithson tặng tài sản cho Hoa Kỳ có cơ may trở thành hiện thực. Tuy nhiên, 6 năm sau khi thừa kế gia tài, chàng thanh niên trẻ tuổi Hungerford từ trần vào ngày 5 tháng 6 năm 1835 vì những nguyên nhân không rõ ở thành phố Pisa bên Ý, trong tình trạng không có con kế tự. Chính phủ Hoa Kỳ tức khắc được thông báo, và Tổng thống thời bấy giờ, ông Andrew Jackson, loan báo cho Quốc hội biết chi tiết về ước nguyện cuối cùng lạ thường của nhà khoa học người Anh. Quốc hội Mỹ chấp nhận khoản hiến tặng và cam kết sẽ thực hiện chúc thư của người quá cố. Gia tài được chính thức trao lại cho Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 5 năm 1838. Tài sản của nhà khoa học Smithson trị giá hơn 100.000 đồng tiền vàng Anh, được giao cho lò đúc tiền ở bang Philadelphia. Sau khi được đúc lại thành tiền Mỹ, gia tài mà nước Mỹ được thừa hưởng trị giá hơn 500.000 đô la. Suốt 8 năm sau đó, Quốc hội Mỹ tranh luận nên sử dụng tài sản này như thế nào cho vừa ý người quá cố. Cuối cùng, vào ngày 10 tháng 8 năm 1846, Tổng thống James K. Polk ký đạo luật thành lập Viện Smithsonian, đặt dưới sự điều hành của một hội đồng quản trị và một vị tổng thư ký.
Hơn 168 năm sau, Viện Smithsonian nay đã trở thành một hệ thống viện bảo tàng và viện nghiên cứu lớn nhất thế giới, với tất cả 19 viện bảo tàng và trung tâm triển lãm, một vườn thú quốc gia và 9 cơ sở nghiên cứu. Đa số các cơ sở của Viện Smithsonian mở cửa mỗi ngày trong năm, trừ ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12, và trong hầu hết mọi trường hợp, khách được vào cửa miễn phí. Năm 1865, một thập niên sau khi hoàn tất tòa kiến trúc đầu tiên của Viện Smithsonian, được đặt tên là The Castle, tòa lâu đài. Tầng trên cùng của tòa nhà bị phá hủy trong một trận hỏa hoạn lớn. Trong những tài liệu bị thiêu rụi trong đám cháy này, có nhiều quyển nhật ký và giấy tờ của ông Smithson, bộ sưu tập các khoáng vật của ông, cùng những vật sở hữu cá nhân khác. Thật may mắn, thư viện của ông được đặt tại một tòa nhà khác, vẫn tồn tại. Mãi về sau, Viện Smithsonian mua lại bộ hài cốt của người sáng lập viện, cùng những kỷ vật cá nhân của ông để đưa sang Hoa Kỳ lưu trữ. Năm 1903, nghĩa trang ở Genoa của Ý, nơi ông Smithson được chôn cất, bị di dời vì dự án phát triển một mỏ khai thác đá tại đây. Một thành viên của hội đồng quản trị thời đó, ông Alexander Graham Bell, đã đích thân tháp tùng bộ hài cốt của nhà hảo tâm từ Ý sang Mỹ. Bộ hài cốt đã được mai táng trở lại tại The Castle, ngay trung tâm thủ đô Washington, kế cận quảng trường quốc gia trước tiền đình tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ.
Gia tài của nhà khoa học người Anh mà nước Mỹ được thừa hưởng đã có nhiều ảnh hưởng lớn lao, làm phong phú hóa đời sống văn hóa và các lĩnh vực nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ, nhân văn và khoa học của nước Mỹ. Tuy nhiên, động cơ khiến cho ông Smithson đề cập tới Hoa Kỳ trong chúc thư và chọn nước Mỹ để hiến tặng gia tài trong trường hợp cháu ông qua đời mà không có người thừa kế vẫn còn là một bí ẩn. Ông Smithson chưa hề đặt chân tới Hoa Kỳ và dường như cũng không thư từ qua lại với bất cứ người nào ở Mỹ. Một số người cho rằng ông đã chọn Hoa Kỳ như một cách để phản đối sự khắt khe trong xã hội Anh thời bấy giờ. Là một đứa con ngoại hôn, ông đã bị cấm không được sử dụng tên họ của cha. Một số nhà nghiên cứu khác thì tin rằng ông đã chọn Hoa Kỳ bởi vì nước Mỹ tượng trưng cho những lý tưởng cá nhân của riêng ông về dân chủ và một nền giáo dục đại chúng. Nhưng dù cho động cơ thúc đẩy nhà khoa học Smithson làm chúc thư là gì đi chăng nữa, sự lựa chọn của ông đã tạo điều kiện cho cư dân tại Washington nói riêng và du khách quốc tế ghé thăm thành phố này được thưởng lãm tận mắt những tranh ảnh nghệ thuật, những báu vật trong kho tàng vô giá được trưng bày tại các viện bảo tàng Smithsonian khi tới thăm thủ đô nước Mỹ. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ Bảy tuần tới, cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Một cuộc tìm kiếm quốc tế cho tới giờ vẫn chưa tìm thấy dấu tích nào của chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines bị mất tích trong lúc đang bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh với 239 hành khách và phi hành đoàn. Tàu thuyền và phi cơ của Malaysia, Việt Nam, Trung Quốc và Philippines đang tập trung hoạt động tìm kiếm trong khu vực cách đảo Thổ Chu của Việt Nam khoảng 240 km, là nơi mà giới hữu đất Việt Nam nói là nơi phát tín hiệu sau cùng của chiếc máy bay Boeing 777-200. Quyền Ngoại trưởng Ukraine hô hào cho một giải pháp ngoại giao và một kết cuộc hòa bình cho vụ khủng hoảng ở nước ông. Phát biểu ngày hôm nay tại thủ đô Kiev, Ngoại trưởng Andriy Desitsia nói rằng giải pháp ngoại giao là ưu tiên của chúng tôi. Ông cho biết Ukraine sẵn sàng chấp nhận mọi khả năng dẫn tới các kết quả cụ thể như ông nhấn mạnh là Crimea là và sẽ là lãnh thổ của Ukraine. Ông cũng yêu cầu Nga đừng ngăn chặn các quan sát viên quốc tế đang tìm cách đến vùng Crimea. Lãnh tụ tinh thần Tây Tạng đang sống lưu vong, Đức Đạt Lai Lạt Ma gọi Trung Quốc là một nước vĩ đại như ông mô tả thể chế chính trị của nước này là có hại. Khi phát biểu hôm thứ Sáu trước một cử tọa tại Thánh đường Quốc gia ở thủ đô Washington của Mỹ, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng điều mà người dân Trung Quốc cần có nhiều hơn là tự do và cần có ít đi là sự kiểm duyệt của chính phủ. Ngày Phụ nữ quốc tế đang được ăn mừng trên khắp thế giới trong ngày hôm nay. Liên Hiệp Quốc nói rằng đây là dịp để suy ngẫm về những tiến bộ đã đạt được và để tán dương những hành động dũng cảm và quyết tâm của những người phụ nữ bình thường đã nắm giữ một vai trò phi thường trong lịch sử của quốc gia và cộng đồng của mình. Thiếu nữ tranh đấu nổi tiếng của Pakistan, cô Malala Yousafzai, nói với đài VOA rằng thông điệp mà cô muốn gửi tới nữ giới nhân ngày Phụ nữ quốc tế là họ phải lên tiếng để tranh đấu cho các quyền của mình. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu tuyên bố là Israel sẽ từ bỏ một số khu định cư trong một thỏa thuận hòa bình với người Palestine. Ông Netanyahu nói với một đài truyền hình Israel rằng rõ ràng là một số khu định cư sẽ không là một phần của thỏa thuận và đó là điều mọi người đều biết.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.